می روم.
Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Tư, 16 tháng 2 năm 2005, trong chương trình phát thanh này, trước hết là tin tức tôn giáo, sau đó một thời sự, đọc thơ của Đức Thánh Cha John Paul Đệ Nhị gửi cho Đức Giám mục Giáo phận Coimbra khi hay tin nữ tu Lucia qua đời. Kế đó là các đề mục Gương Thánh Nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trước hết, chúng tôi đã nhận được tin buồn như sau. Cha Giuse Trần Định đã qua đời sáng thứ Hai, 14 tháng 2 năm 2005. Tại Pháp, lễ an táng sẽ được cử hành vào ngày thứ Tư hôm nay, 16 tháng 2. Vào lúc 14 giờ, tại nhà thờ Serin, một làng nhỏ ở miền Văn Đê, bên Pháp. Chúng tôi xin thành thật chia buồn với những thân nhân và hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn linh mục Giuse Trần Định. Tin Campuchia. Linh mục Phêrô Lê Văn Tính, 64 tuổi, nguyên là linh mục của giáo phận Mỹ Tho, đã sang sinh sống và phục vụ tại Campuchia từ năm 1989. Và hiện đang giúp các kiều bào người Việt hội nhập vào giáo hội ở Campuchia bằng cách phục vụ người Việt và chú trọng đến ngôn ngữ và văn hóa Khmer. Ngài phụ trách khoảng 5.000 giáo dân Công giáo thuộc 12 cộng đoàn Việt Nam. Hầu hết những người Việt này đều sinh ra tại Campuchia. Theo chính sách của Giáo hội Công giáo Campuchia, Cha Tính khuyến khích các cộng đoàn Công giáo Việt Nam học tiếng Khmer như là một cách giúp họ hòa nhập dễ dàng vào đời sống ở Campuchia. Cha Tính cho hãng thông tấn Công giáo Á Châu hay rằng, trong tình hình hiện nay thật khó khăn khi văn hóa và ngôn ngữ Việt Nam có vẻ lấn át người Công giáo Khmer, và đó là lý do tại sao Ngài học ngôn ngữ Khmer, và Ngài cảm thấy thật thoải mái với nếp sống trong nền văn hóa Khmer. Ngài nói rằng, mặc dù công việc mục vụ hàng ngày của Ngài trong cộng đoàn Công giáo Việt Nam, nhưng Ngài nhắm đến mục đích tạo ra mối liên hệ lâu dài giữa hai nền văn hóa. Như thế, các cộng đoàn Công giáo Việt Nam luôn luôn dùng ngôn ngữ Khmer trong phụng vụ cũng như trong giáo lý dành cho trẻ em và giới trẻ. Cha Tính viếng thăm các cộng đoàn Việt Nam khi Ngài đang chủ trì một số dự án mục vụ. Một trong số đó là huấn luyện các lãnh đạo giáo dân của mỗi cộng đoàn. Cứ mỗi ngày thứ Bảy cuối tháng, 40 vị lãnh đạo giáo dân tụ họp nhau học kinh thánh và giáo lý, cũng như giải quyết các vấn đề trong cộng đoàn. Cứ mỗi Chủ nhật hàng tuần, các linh mục được Cha Tính tổ chức đi thăm viếng các cộng đoàn để tổ chức thánh lễ và dạy giáo lý. Trong hai năm qua, Cha Tính đã nhấn mạnh đến nhu cầu giáo dục cho trẻ em và giới trẻ trong bối cảnh và văn hóa Campuchia. Cha Tính cũng kể lại hành trình của Ngài khi đến Campuchia, sau khi đối mặt với những khó khăn trong việc thực hiện mục vụ linh mục của Ngài ở Việt Nam, nơi Ngài sinh ra. Vào năm 1987, Ngài sang Campuchia với hy vọng đến các trại tị nạn ở biên giới Thái Lan. Nhưng người dẫn đường đã bỏ rơi Ngài trên đường đi. Các binh lính Khmer sớm bắt giữ Ngài ở tỉnh Kompot và tống Ngài vào ngục. Hai tuần sau, Ngài bị trục xuất về Việt Nam, và Ngài phục hồi công việc chăn dắt đoàn chiên của Ngài trước đó. Vào năm 1989, Ngài quyết định đến biên giới Thái Lan một lần nữa, qua ngã Vịnh Thái Lan, và Ngài lại bị bắt. Tuy nhiên lần này, Ngài không bị trục xuất và được thả vào thành phố Sihanouk Vien, cách Phnom Penh 185 cây số về hướng Tây Nam. Sau đó, Ngài lên Phnom Penh để tìm nữ tu người Việt Martin Day, đang sống trong cộng đoàn người Việt nhỏ bé ở đây. Nhưng ngài tìm thấy người Công giáo ở Vách Chomba, nằm dọc theo sông Mekong cách Phnom Penh 10 cây số về phía nam, và ngài quyết định ở đó. Trong vài năm đầu, ngài sống trong bí mật để bảo toàn tính mạng. Vào năm 1991, cha Tính công khai danh tính của ngài với cha Thomas Dunleavy thuộc hội thừa sai Marignol, một nhà truyền giáo Hoa Kỳ phục vụ ở Campuchia. Hai vị linh mục nhanh chóng viếng thăm các cộng đoàn Công giáo Việt Nam trong vùng. Vào năm 1996, giáo phận Tông tòa Phnom Penh chính thức công nhận cha Tính là một linh mục và bổ nhiệm ngài phối hợp một vụ tông đồ trong các cộng đoàn người Việt. Sau khi giáo hội địa phương giảm sút do xung đột chính trị vào thập niên 1970, khi đó còn ít giáo dân Công giáo và không có giáo sĩ và tu sĩ bản xứ phục vụ. Hiện có một giáo phận tông tòa và hai hạt phủ doãn tông tòa ở Campuchia. Giáo phận tông tòa Phnom Penh, cùng với các hạt phủ doãn tông tòa Bách Tâm Bang và Kampong Cham, có 5 linh mục Campuchia bản xứ và hơn 30.000 giáo dân, trong đó có khoảng 20.000 giáo dân là người Việt Nam. Các cộng đồng giáo hội tự khôi phục lại sau cuộc thanh trừng người Việt Nam bắt đầu vào năm 1970, khi quân đội lên nắm quyền. Cuộc thanh trừng chống lại người Việt Nam tiếp tục dưới thời Pol Pot và Cộng sản cấp tiến Khmer Đỏ gây ra cái chết cho 2 triệu người dân Campuchia. Các nhà truyền giáo trở lại Campuchia vào thập niên 1990, khi nước này nới lỏng luật lệ về tôn giáo. Giáo hội Campuchia tập trung vào việc duy trì các cộng đồng Công giáo Khmer. Các vị chủ chăn giáo hội đồng ý yêu cầu người Công giáo Việt Nam hỗ trợ trong công việc này. Trong tổng số 12 triệu dân Campuchia, sắc dân Khmer là sắc dân chính tại Campuchia và 95% trong số họ theo Phật giáo. Tin Brazil. Đức cha Dom Erwin Crowler, giám mục giáo phận Sintu, bang Pará, bên Brazil, đã phát biểu với hãng thông tấn Công giáo Misna về nữ tu Irma Dorothy Mistan, người bị giết hại hôm ngày 12 tháng 2 ở Anapu, một trung tâm Amazon ở bang Pará, rằng nữ tu Irma Dorothy đã hoàn thành trách nhiệm của mình vì Thiên Chúa và vì người nghèo. Nữ tu là nhà truyền giáo tận tụy giúp đỡ những người sống bên lề xã hội, và đã yêu mến Amazon như là đất dành cho mọi người, nhưng chỉ toàn người nghèo, và không là dùng đất dùng cho mục đích bóc lột. Chúng tôi yêu cầu những người dùng bạo lực gây ra tội ác, và những người chủ mưu, và nhất là chúng tôi yêu cầu chính phủ vốn ủng hộ việc tái sử dụng đất đai Amazon, mà nữ tu Irma Dorothy đã tích cực xúc tiến công việc. Phải dứt khoát chấm dứt bàn tay tội ác của các địa chủ và các nhà buôn gỗ. Đức cha Dom Erwin Crowler đã xác nhận và làm sáng tỏ một số chi tiết liên quan đến cuộc sát hại nữ tu Irma Dorothy như sau. Cách Anapu khoảng 40 cây số, sâu trong rừng Amazon, một nữ tu già đi cùng với một nông dân đã bị hai tay thợ săn tiếp cận, buông lời lăng mạ và bắn vào nữ tu. Người nông dân thì lẩn trốn tìm nơi ẩn náu trong rừng. Ông kể rằng, ông nghe những tiếng súng khác ngay sau đó. Thật đau buồn khi vụ án mạng tàn bạo như thế ngày nay lại có thể xảy ra và còn lại xảy ra ngay giữa ban ngày. Cha Nenlo thuộc Hội Giáo hoàng Truyền giáo Hải ngoại và là người cộng tác của nữ tu Dorothy, nói rằng, vụ sát hại nữ tu Dorothy không phải là một vụ đơn lẻ tình cờ. Đó là một vụ tấn công thật sự vào toàn khu vực Amazon và khu vực bản xứ, từ Pará đến Mato Grosso, và chính phủ không thể làm được một việc gì đó. Trong khi đó, cuộc khám nghiệm tử thi cho thấy nữ tu bị bắn đến 6 phát đạn, trong đó có 1 phát chí tử bắn vào đầu. Toàn thể cộng đồng Công giáo đã được vận động tham dự đám tang. Chuyến xe buýt đầu tiên đã khởi hành hôm ngày 13 tháng 2. Và các chuyến bay cũng sẽ được khởi hành. Sau lễ an táng, họ sẽ trở về Anapu, nơi nữ tu đã phục vụ hơn 20 năm qua, phục vụ những người nghèo nhất, và là nơi mà nữ tu đã yêu cầu được chôn cất khi biết mình không được an toàn sau khi nhận được những lời đe dọa. Cha Nenlo cũng cho hay, giờ đây chúng tôi có thể chắc chắn rằng dự án sử dụng đất Amazon là khả thi và có thể chấp nhận được. Vì nữ tu Irma Dorothy đã hy sinh mạng sống mình để thực hiện. Sự hiện diện thường xuyên của ba vị bộ trưởng của chính phủ Lula trong những giờ đầu sau vụ sát hại nữ tu Irma Dorothy cho thấy một tín hiệu rõ ràng nhà chức trách địa phương ủng hộ các hoạt động của nữ tu.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, đọc thơ của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị gửi cho Đức Giám mục Giáo phận Coimbra khi hai tên nữ tu Lucia qua đời, do Minh Duy trình bày. Khi hay tin nữ tu Lucia, người chứng cuối cùng trong số ba trẻ em đã được thấy tận mắt Đức Mẹ hiện ra tại Fatima bên Bồ Đào Nha, qua đời hôm Chủ nhật 13 tháng 2, thì sáng ngày thứ Hai 14 tháng 2, Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị gửi thư cho Đức Cha Albino Cleto, Giám mục Giáo phận Coimbra, nói lên những tâm tình và nhắc lại những lần Đức Thánh Cha đã gặp nữ tu Lucia. Được biết, Đức Giám mục Giáo phận Coimbra đã chủ sự thánh lễ an táng nữ tu Lucia hôm chiều thứ Ba ngày 15 tháng 2, với sự hiện diện của Đức Hồng Y Tarsicio Bertone, Tổng Giám mục Genova bên Italia, và là đặc sứ của Đức Thánh Cha trong lễ an táng này. Chính Đức Cha đã công bố thư của Đức Thánh Cha gửi cho Ngài khi vừa hay tin nữ tu Lucia qua đời. Thủ tướng Bồ Đào Nha đã tuyên bố ngày an táng nữ tu Lucia ngày 15 tháng 2 là ngày toàn quốc để tang nữ tu Lucia. Trong thư gửi cho Đức Giám mục Giáo phận Coimbra, Đức Thánh Cha viết như sau: Tôi xúc động khi hay tin nữ tu Maria Lucia của Chúa Giêsu và của Thánh Tâm Vô Nhiễm đã được Cha trên trời gọi về nhà Cha an nghỉ đời đời, hưởng thọ 97 tuổi. Tôi xúc động nhớ lại lần gặp gỡ với nữ tu và những liên lạc do tình bằng hữu thiêng liêng giữa tôi và chị Lucia. Những liên lạc càng ngày càng được vững mạnh hơn với thời gian. Tôi luôn luôn cảm thấy được nâng đỡ bởi hồng ân hàng ngày của lời cầu nguyện của nữ tu, nhất là trong những lúc tôi gặp thử thách nặng nề và chịu đau khổ. Nguyện xin Thiên Chúa thưởng công bội hậu cho nữ tu vì công việc chị âm thầm phục vụ cho giáo hội. Nhắc lại chân lý tất cả mọi người đều phải chết, Đức Thánh Cha nói đến sự sống đời đời được trao ban cho những ai sống theo Chúa Kitô với những lời như sau: Chúng ta nhớ đến những chân lý chắc chắn của đức tin vào giây phút chúng ta nói lời cuối cùng cho người nữ tu Camelo khiêm tốn và đạo đức đã tận hiến trọn cả cuộc sống mình cho Chúa Kitô. Việc Đức Mẹ hiện ra cho Lucia tại Fatima cùng với hai người bà con là Francisco và Jacinta vào năm 1917, là một khởi đầu của một sứ mạng đặc biệt cho nữ tu Lucia, và nữ tu đã trung thành với sứ mạng này cho đến những ngày cuối cùng. Nữ tu Lucia để lại cho chúng ta mẫu gương về lòng trung thành to lớn với Chúa và về sự gắn bó đầy vui tươi với thánh ý Thiên Chúa. Được biết, nữ tu Lucia có tên gia đình là Lucia dos Santos và tên dòng tu là Maria Lucia của Chúa Giêsu và của Thánh Tâm Vô Nhiễm. Sinh ngày 22 tháng 3 năm 1907 tại làng Anchustren trong vùng Fatima. Nữ tu Lucia vào dòng tu kính Camelo tại Coimbra năm 1948 và qua đời hôm Chủ nhật vừa qua ngày 13 tháng 2. Như chúng ta đã biết tin, nữ tu Lucia cùng với hai người em bà con của mình là Francisco và Jacinta Marto đã được thấy Đức Mẹ hiện ra 6 lần, từ ngày 13 tháng 5 đến ngày 13 tháng 10 năm 1917. Sau đó nữ tu Lucia còn được thấy Đức Mẹ hiện ra riêng với mình 2 lần, một vào năm 1923 và một vào năm 1929. Trước khi vào dòng tu kính tại Coimbra, Bồ Đào Nha, vào năm 1948, thì nữ tu Lucia đã vào tu nơi dòng các nữ tu Dorote tại Tuy, bên Tây Ban Nha, khi Lucia được 18 tuổi. Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đã gặp nữ tu Lucia 3 lần. Lần thứ nhất vào năm 1982, khi Đức Thánh Cha đến Fatima để tạ ơn Đức Mẹ đã cứu sống Ngài khỏi cuộc mưu sát ngày 13 tháng 5 năm 1981. Lần thứ hai là vào năm 1991, nhân dịp lễ kỷ niệm giáp 10 năm biến cố Đức Thánh Cha bị mưu sát năm 1981, và lần gặp thứ hai này đã diễn ra tại quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican. Lần thứ ba vào năm 2000 tại Fatima, trong dịp lễ phong chân phước cho hai người em bà con là Francisco và Jacinta Marto. Ngoài bức thư Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị gửi cho Đức Giám mục Giáo phận Coimbra khi hay tin nữ tu Lucia qua đời, như đã được nhắc đến trên đây, Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị còn gửi một sứ điệp ngắn cho chính nữ tu Lucia khi hay tin nữ tu bị yếu liệt. Trong sứ điệp ngắn này cho nữ tu Lucia, Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh cho nữ tu và cho biết Ngài cầu xin Thiên Chúa ban cho nữ tu Lucia được ơn sống giây phút yếu đau này với tinh thần của mầu nhiệm phục sinh. Đức Giám mục Cleto, Giám mục Giáo phận Coimbra, đã xác nhận là sứ điệp ngắn này của Đức Thánh Cha đã được đọc cho nữ tu Lucia nghe trong giây phút yếu liệt, và nữ tu Lucia đã tỏ ra xúc động khi nghe đọc sứ điệp của Đức Thánh Cha, và đã bày tỏ ý muốn chính mình được đọc bản văn được gửi đến bằng fax. Đó là phản ứng cuối cùng của nữ tu Lucia trước giây phút qua đời ngày 13 tháng 2 năm 2005. Nguyên do chính của cái chết của nữ tu Lucia là do tuổi già sức yếu đến lúc tàn kiệt mà thôi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là Minh Duy với một thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một gương thánh nhân do Mai Hương phụ trách.
Tìm hiểu tiếp tuổi thơ của thánh nữ Catherine Laboré-Zoé. Gia đình Laboré có tất cả là 17 người con, nhưng chỉ có 11 người là còn sống sót, ba gái và 8 trai. Khi Zoe còn bé, thì người chị cả của nàng là Marie-Louise đã đến sống với gia đình người dì tại Londres. Người dì không có con, nên đã xin phép ông bà Laboré cho bà được nhận Marie-Louise làm con nuôi. Thế nên chúng ta phải biết là bà Madeleine, mẹ của Zoe, đã yêu thương hai đứa con gái còn lại biết là dường nào. Sau những năm tháng bị đám con trai ngỗ nghịch phá phách quấy rầy, hai đứa con gái út này là nguồn an ủi lớn lao cho bà Madeleine. Nhưng đặc biệt nhất là bà rất yêu thương và gần gũi Zoe, tức thánh nữ Catherine Laboré sau này. Zoe đã lớn lên trong tình thương và sự chiều chuộng của mẹ. Ngược lại, Zoe cũng rất yêu thương mẹ. Suốt ngày, cô bé chỉ biết quanh quẩn bên cạnh mẹ. Khi bà nấu ăn, lúc bà giặt giũ, quét dọn, lúc nào bé Zoe cũng tò tò theo sát chân mẹ. Chính vì thế chúng ta có thể chắc chắn rằng vị thánh tương lai này đã học được nhiều điều tốt lành từ nơi người mẹ thánh thiện. Mỗi năm, ông bà Laboré thường đưa các con sang nhà người bà con ở làng bên cạnh để mừng lễ vị thánh bổn mạng của làng. Mở đầu cho các cuộc vui chơi là một thánh lễ. Không như các trẻ em khác, nhìn bên này, ngó bên kia, mong cho thánh lễ sớm chấm dứt, để bắt đầu cuộc vui chơi. Riêng Zoe thì lại khác. Em quỳ gối thẳng người, hai tay chắp lại, nhìn thẳng lên bàn thờ, theo dõi thánh lễ, như một người lớn tuổi. Một trong những đứa trẻ lúc đó, sau này là một cụ già, 90 tuổi, đã kể lại những điều này trong cuộc điều tra làm án phong thánh cho Zoe Laborie năm 1895. Sau thánh lễ, mọi người tuôn ra sân làng. Người lớn thì chuyện trò, trẻ con thì đùa giỡn. Cô bé Zoe bày trò chơi cho các bạn. Khi có một cuộc cãi vã, ấu đả nào xảy ra, thì em bước vào can thiệp, giảng hòa. Nếu có bạn bè nào trêu chọc, dầu nặng nề thế mấy, em cũng chỉ mỉm cười, chứ không la khóc, chạy đi nét mẹ. Tuyệt diệu nhất là giờ phát bánh kẹo cho trẻ con. Thời bấy giờ bánh kẹo không có bán tràn lan ngoài phố chợ, và vì cuộc sống quá khắc khổ, người ta cũng không làm những thứ xa xỉ này để ăn trong gia đình, chỉ có vào những dịp lễ lớn. Trẻ con nào lại chẳng thích ngọt. Thế nhưng bé Zoe đã biết chia sẻ phần bánh kẹo của mình cho một đứa trẻ nghèo nào bị lãng quên. Đây quả thực là một hành động hy sinh hãm mình của một đứa trẻ còn nhỏ. Và điều này đã được thầy chứng thực rằng Zoe đã làm không phải chỉ có một lần. Gia đình Laborie càng ngày càng ít người đi. Marie-Louise sống với người dì. 4 năm cậu con trai lớn thì lên Paris học nghề. Các cậu con trai nhỏ còn lại thì đi học tại trường làng Fin-Lemoutier. Trường nữ chỉ có tại một làng lân cận Moutier-Saint-Jean do các nữ tu bác ái trông coi, khoảng độ nửa giờ đi bộ. Bà Madeleine xem chừng không muốn cho hai cô con gái nhỏ đi học tại đây, tuy rằng Zoe và Tonin đã đến tuổi cấp sách đến trường. Có lẽ bà sợ hai cô con gái cưng phải đi bộ mệt chăng? Hay bà đau khổ, nhớ nhung những đứa con lớn, nên muốn giữ những đứa con nhỏ ở cạnh bà bao lâu có thể? Hoặc bà có linh cảm là cuộc sống của bà trên dương thế không còn dài lâu nữa? Nhưng dù thế nào đi nữa, thì đây cũng là một hành động khác thường của một người đã từng là một nhà giáo. Và lạ lùng hơn nữa là bà chẳng hề dạy chút chữ nghĩa gì cho hai cô con gái nhỏ tại nhà. Đây là những năm tháng vui sướng nhất trong đời Zoe. Em được mọi người cưng chiều. Em là niềm vui của cha, là nguồn an ủi của mẹ. Người cha nào cũng yếu lòng trước các cơn làm nũng của con gái. Và ông Pierre Laborie cũng không tránh khỏi trường hợp này. Tuy nhiên, chính sự tốt lành thánh thiện của Zoe mới là thứ khí giới sắc bén đâm thủng quả tim sắt đá của ông. Đối với mẹ, thì Zoe không phải lo chi, bởi vì các đức tính của bà như dịu dàng, bác ái, thương người, đạo đức, như đã được rập khuôn lại trong tâm lòng của cô gái nhỏ. Và cũng trong những năm tháng này, một tình bạn thắm thiết, ngoài tình chị em, đã nảy nở giữa Zoe và Tonin. Nhưng không có một niềm hạnh phúc thế trần nào mà không tàn. Ngày 9 tháng 10 năm 1815, bà Madeleine Laborie đã đau đớn vĩnh biệt cõi đời khi vừa mới có 42 tuổi, để lại cho chồng một đàn con thơ dại, mà nhỏ nhất là Zoe, 9 tuổi, Tonin, 6 tuổi rưỡi, và một Auguste bệnh hoạn, chỉ mới lên 5. Cái chết của vợ là một mất mát to lớn đối với ông Laborie. Khi những đứa con lớn ra đi lập nghiệp, căn nhà đã trở nên tiêu điều. Giờ đây, vắng bóng người vợ thân yêu, rường cột của gia đình, trung tâm điểm của cuộc sống ông, ngôi nhà rộng lại càng trở nên hoang tàn vắng vẻ. Ông sẽ làm gì với những đứa con thơ, với một tá thợ gặt và một bầy gia súc? Marie-Louise lập tức được gọi về để coi nhà trong em. Giữa cảnh hỗn độn này, Charles, đứa con trai thứ 6, lại xin lên Paris học nghề làm nhà hàng. Hai đứa con trai kế là Joseph và Pierre cũng cuốn gói vào học nội trú. Một đại gia đình như thế mà nay chỉ còn lại 3 người con gái và đứa con trai nhỏ bệnh hoạn, cùng với một người giúp việc. Tội nghiệp ba đứa nhỏ, chúng ngơ ngác, hoang mang như những con chim non lạc mẹ. Trong ba đứa, Zoe xem ra có vẻ đau đớn nhất về cái chết của mẹ. Ở lứa tuổi lên chín, Zoe không còn là một đứa trẻ, mà cũng không hẳn là một người trưởng thành. Em đang chập chững bước vào cuộc đời, và rất cần có người bên cạnh dìu dắt, yêu thương và dạy bảo. Chính trong lúc đau khổ này, Zoe đã có một quyết định quan trọng. Sau đám tang của mẹ một ngày, Zoe đã lẻn vào phòng cha mẹ. Trước đó, em đã nhìn trước ngó sau, xem không có ai theo dõi, rồi mới dám lẻn vào. Em sắp sửa là một việc nghiêm trọng, nên em chỉ muốn ở một mình. Những đức mẹ đã an bài cho người giúp việc đứng bên ngoài xem thấy hết mọi việc. Zoe kéo một chiếc ghế đến bên dưới một cái kệ cao, trên có đặt bức tượng của Đức Trinh Nữ Maria. Em kính cẩn với hai tay bê bức tượng Đức Mẹ xuống, và âu yếm ôm chặt vào lòng như một đứa trẻ mơn trớn một con búp bê hay là một con gấu bông. Bằng một giọng vừa nũng nịu vừa thành kính như một đứa trẻ nhỏ, Zoe nói to lên rằng, Thánh Maria yêu dấu, từ nay mẹ sẽ là mẹ của con. Nói xong câu này, Zoe đặt bức tượng về chỗ cũ, rồi leo xuống khỏi ghế. Những gì Zoe vừa làm nói lên tâm trạng của em nhớ thương mẹ khủng khiếp, và rất cần có một người thay thế chỗ của mẹ. Vậy mà, ở vào lứa tuổi non nớt như thế, em đã biết là một sự chọn lựa khôn ngoan. Chọn Maria, mẹ Thiên Chúa, là mẹ của mình. Từ nay trở đi, Đức Maria thật sự sống động trong Zoe, như cha và các anh chị em của em vậy. Chẳng những thế, Zoe còn có một khao khát xem ra có vẻ lạ đời và lố bịch, là khao khát được thấy Đức Trinh Nữ Maria. Em đã ôm ấp giấc mộng này, lồng nó vào trong những lời kinh cầu sớm hôm, và tin tưởng mạnh mẽ rằng một ngày kia em sẽ được nhìn thấy mẹ Thiên Chúa. Tiểu sử của Thánh Nữ Catherine Laboré-Zoé tạm ngưng nơi đây. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp vào thứ tư tới.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Các bạn thân mến, hôm nay trong một gặp gỡ với Đức Thánh Cha, chúng ta trở lại đọc tập sách Bước qua ngưỡng cửa hy vọng của Ngài. Và nơi chương Đức Thánh Cha trả lời cho câu hỏi, tại sao nhân loại cần phải được cứu độ? Đức Thánh Cha trích lại câu phúc âm, bởi vì Thiên Chúa đã yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban cho ta con độc nhất của Ngài, để bất cứ ai tin vào Ngài sẽ không hư mất, nhưng sẽ được sự sống vĩnh cửu. Phúc âm Thánh Gioan chương 3 câu 16. Và Đức Thánh Cha trả lời cho vấn nạn tại sao nhân loại cần phải được cứu độ như sau. Chúng phải đi thẳng vào đối tượng của vấn đề được đặt ra và phân tích những lời trên đây của Chúa trong phúc âm theo Thánh Gioan. Thật ra, chúng ta có thể khẳng định rằng lịch sử cứu độ rất đơn giản. Chúng ta có thể trực tiếp trình bày cho thấy sự đơn giản sâu xa và tính logic nội tại lạ lùng của lịch sử đó, bằng cách khởi đầu với những lời Chúa Kitô nói với ông Nicodemo. Lời khẳng định thứ nhất là Thiên Chúa đã yêu thương thế gian. Đối với nền triết học của ánh sáng, thế gian không cần đến tình thương của Thiên Chúa. thế giới tự nó đã đủ cho mình. Và trước hết, Thiên Chúa không phải là tình yêu. Theo viễn ảnh này, đúng hơn phải nói Ngài là trí tuệ đã thông biết mọi sự từ muôn thuở. Không một ai cần đến sự can thiệp của Ngài trong thế giới đang hiện hữu này, một thế giới tự đủ cho mình, thấu quang đối với ý thức thời nay, ngày càng thoát khỏi những mầu nhiệm nhờ công trình nghiên cứu khoa học, và ngày càng suy phục con người như một nguồn chất liệu vô tận trong tay con người. Con người hóa công của kỹ thuật thời nay. Chính cái thế giới này đã làm cho con người được hạnh phúc. Đó là quan niệm chịu ảnh hưởng triết học ánh sáng, không cần Thiên Chúa yêu thương thế gian. Trái lại, Chúa Kitô đã khẳng định với ông Nicodemo rằng Thiên Chúa đã yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con độc nhất của Ngài cho chúng ta, để ai tin vào Ngài sẽ không hư mất, nhưng sẽ được sự sống đời đời. Như vậy, Chúa Giêsu muốn giúp chúng ta hiểu rằng thế giới không có khả năng mang lại hạnh phúc tuyệt đối cho con người. Nó còn có thể trở thành nguồn mạch của bất hạnh. Cái thế giới như một công xưởng lớn lao này, cái thế giới nơi đang được áp dụng những khám phá của khoa học và kỹ thuật, cái thế giới của những tiến bộ văn minh, của hệ thống tân thời, những phương tiện truyền thông, của trật tự xây dựng trên những nền tự do dân chủ vân vân. Cái thế giới đó không có khả năng mang lại hạnh phúc cho con người. Khi Chúa Kitô nói về tình thương của Chúa Cha đối với thế gian, Ngài đã chỉ lặp lại phần đầu của sách Sáng Thế, chỗ kể lại việc sáng tạo. Thiên Chúa thấy rằng điều đó tốt lành, điều đó đã rất tốt lành. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là thế giới đã được ban cho cái khả năng tuyệt đối để cứu vớt con người. Không, thế giới không có khả năng mang lại hạnh phúc cho con người. Nó không có khả năng giúp con người thoát khỏi điều ác dưới mọi hình thức và với đủ thứ bệnh tật, ôn dịch, thiên tai, tai họa, vân vân. Cùng với tất cả những vẻ phong phú và những khiếm khuyết của nó, chính thế giới cần phải được cứu độ. Nó cần đến ơn cứu chuộc. Thế giới không có khả năng giải thoát con người khỏi đau khổ, càng không có khả năng giải thoát con người khỏi sự chết. Toàn thể thế giới này có tính dễ bị hủy hoại. Như Thánh Phaolô đã nhấn mạnh trong thư gửi các tín hữu Roma, nó quy phục sự hư nát và chịu quyền của sự chết. Con người cũng thế, trong chiều kích xác thịt của nó, tính bất tử không phải là cái thuộc về thế giới này. Con người chỉ có thể nhận tính bất tử từ nơi Thiên Chúa. Bởi vậy, Chúa Kitô phải nói đến tình thương của Thiên Chúa được bày tỏ trong sự giáng thế của con Thiên Chúa, để con người khỏi chết nhưng được sống muôn đời. Cuộc sống vĩnh cửu chỉ có thể được ban cho con người bởi Thiên Chúa. Đó chỉ có thể là một hồng ân của Thiên Chúa. Thế giới được tạo thành này không có khả năng ban điều đó cho con người. Toàn thể vũ trụ vạn vật cùng với con người đã bị trao vào tay quyền hành của sự hư vô. Con người đã không đến trong thế gian để xét xử thế gian, nhưng để thế gian nhờ Ngài mà được cứu độ. Thế giới mà con người gặp thấy khi Ngài xuống thế làm người chỉ đáng luận phạt bởi vì tội lỗi đã thống trị lịch sử từ khi có sự sa ngã của nguyên tổ loài người. Nhưng đây cũng là một điểm mà tư tưởng triết học ánh sáng tuyệt đối phủ nhận. Họ không công nhận thực tại tội lỗi, nhất là tội nguyên tổ. Trong chuyến viếng thăm của tôi mới đây tại Ba Lan, tôi đã chọn thập điều và giới răn tình thương để làm đề tài cho các bài diễn giảng phúc âm của tôi. Những người Ba Lan chịu ảnh hưởng nền triết học ánh sáng đã tỏ ra khó chịu, và khi vị giáo hoàng tìm cách thuyết phục họ về thực tại của tội lỗi loài người, Ngài đã trở thành con người không được ưa chuộng. Những người có đầu óc như thế đã tự cho mình là bị xúc phạm bởi những lời của Chúa Kitô mà Thánh Gioan kể lại. Đúng thế, Chúa Kitô đã loan báo rằng Chúa Thánh Thần sẽ đến và Ngài sẽ bắt lỗi thế gian về vấn đề tội lỗi. Giáo hội không thể nói khác được, nhưng vạch cho thấy tội lỗi không có nghĩa là lên án. Con người không đến để xét xử thế gian, nhưng đến để thế gian nhờ Ngài mà được cứu độ. Trái lại, vạch cho thấy thực tại của tội lỗi là tạo điều kiện cho việc cứu độ. điều kiện số một của ân cứu độ đối với con người là ý thức về tội lỗi mình, gồm cả tội lỗi di sản, rồi thú nhận điều đó trước mặt Thiên Chúa. Ngài chỉ chờ sự thú nhận này để cứu độ con người. Cứu độ là ôm lấy trong vòng tay và nâng lên cao trong niềm phấn khởi của tình yêu cứu độ, một tình yêu mạnh hơn bất cứ tội lỗi nào. Về điểm này, dụ ngôn về đứa con hoang đàn là một khuôn mẫu khôn ví. Như ta thấy, lịch sử ân cứu độ hết sức đơn giản. Nó trùng hợp với sự phát triển của lịch sử loài người trên mặt đất. Nó khởi đầu với Adam thứ nhất. Cái trục xuyên suốt của nó là sự mặc khải của Adam thứ hai là Chúa Giêsu Kitô. Và điểm kết thúc là sự hoàn tất lịch sử thế giới trong Thiên Chúa, khi Ngài sẽ là mọi sự trong mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, đó là câu trả lời của Đức Thánh Cha cho câu hỏi, tại sao nhân loại cần phải được cứu độ? Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần tới.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách.
Chào tất cả các bạn. Trong bầu khí ngày Tết Ất Dậu, Mai An xin gửi đến các bạn câu chuyện ngụ ngôn sau đây. Sáng hôm ấy, vào một ngày nắng ấm đẹp trời, Sophia con chuột nhỏ bé nói với mẹ: "Mẹ ơi, bây giờ con đã lớn rồi, con muốn ra khỏi hang đi kiếm ăn một mình." Chuột mẹ dặn bảo: "Con hãy cẩn thận." Sophia trả lời: "Mẹ cứ an tâm." Sophia hí hửng chạy nhảy trên đồng cỏ, nhưng thay vì núp mình dưới những chùm hoa đồng nội hoặc các cây non, nó lại thản nhiên nhảy nhót trên mặt cỏ xanh. Nó đâu có ngờ là từ trên cao có con chim ó đang kiểm soát tất cả mọi sinh hoạt trên mặt đất. Trong lúc không ngờ, chim ó đáp xuống trên cô chuột nhỏ bé. Nó dùng mỏ dài mổ trên lưng chuột một cú thật đau điếng và ôm gọn chuột con trong nanh vuốt sắc bén của nó, rồi bay bổng lên cao. Tuy nhiên, chuột con vẫn còn được cái may mắn là chim ó cũng thuộc loại mới ra trường, chưa quen nghề giết mồi, nên chuột con vẫn còn thoi thóp và cựa quậy đầu được trong nanh vuốt của nó. Chuột con liền nghĩ ra một phương kế, dùng răng nhọn cắn vào ngón chân chim ó. Chim ó thét lên vì đau đớn và vô tình mở rộng nanh vuốt của nó. Thế là chuột con được giải thoát và rơi từ trên cao xuống trên một cây cổ thụ. Chuột con bám vào cành cây và chuyển từ nhánh này sang nhánh cây khác cho tới khi chạm tới mặt đất và ngất đi vì đau điếng. Khi giật mình thức giấc, chuột con cảm thấy toàn thân đau nhói, nhất là hai bàn chân, và chỉ còn biết lên tiếng kêu cứu. Từ trong túp lều gần đó, một chú thỏ ló đầu ra hỏi: "Ai đó, có gì thế?" Sophia bắt đầu kể lể: "Cháu là chuột đây, chim ó bắt cóc cháu. Cháu bị rơi từ trên cao xuống, và chân cháu bị đau nhói." Chú thỏ lắng nghe động lòng thương, nhưng cuối cùng bảo: "Chú đang bận sửa lại mấy lỗ ruột trên mái nhà vì trời sắp mưa. Thôi cháu rán chạy tới bác lửng ở dưới gốc cây liễu đi. Bác sẽ có cách chữa chân cho cháu." Chuột con khấp khểnh lê bước dọc theo bờ sông đến trước cửa hang bác lửng. Lựng cẩn thận khám chân trong khi chuột con sụt sùi kể lệ đầu đuôi sự việc. Băng bó vết thương xong, bác Lựng nói, cháu con nhỏ, chỉ cần nghỉ ngơi ít hôm là vết thương sẽ lành ngay. Chuột con cúi đầu cảm ơn bác Lựng, rồi tiếp tục lê bước ra đi. Bóng tối đang buông xuống, trời trở lạnh, chẳng biết dừng chân ở đâu, và cũng chẳng có gì ăn, bụng đói như cào. Đang lúc đó, có cô nhím đi ngang qua. Thấy chuột mếu máo, cô nhím dừng lại hỏi. Bé làm gì ở đây, và sao lại khóc vậy? Chuột con kể lại sự việc. Cuối cùng cô nhím bảo. Nhà cô chật chội, lại đầy những gai nhọn. Cháu hãy đến với cây sồi, nhà bà ấy rộng rãi, có đủ chỗ cho mọi loài. Đứng trước cây sồi vĩ đại, chuột con run sợ thân thưa. Cuối cùng, chuột nghe có tiếng cây sồi đáp. Các tầng trên đều chật chỗ cả rồi, nào là những con sóc và các thứ chim. Nhưng không sao, cháu tạm dừng chân nằm ngủ trên tấm thảm rêu xanh giữa những rễ cây đi, sáng mai sẽ khỏe lại. Sáng hôm sau, chuột con thức dậy, cảm ơn bà sồi, rồi ra đi kiếm gì bỏ bụng. Dọc đường, chuột con trông thấy có chuột rừng vác trên vai cái bị lớn. Chuột con rón rén đi theo sau chuột rừng, vui mừng gặm nhắm những hạt thóc rơi xuống đất từ một lỗ nhỏ ở đáy bị, và chưa bao giờ nó cảm thấy ngon lành đến thế. Chuột rừng quay lại thấy vậy liền nói, tốt lắm, cháu cứ theo sau cô nhặt lấy những hạt thóc rơi xuống mà ăn. Cô vui mừng vì có thể bố thí cho cháu những hạt thóc ấy. Đi được một quãng, chuột con gặp con chim sẻ cũng tới đồng hành để nhặt lấy những hạt thóc rơi xuống từ cái bị trên vai chuột rừng. Chuột con gọi chuyện làm quen rồi hỏi, anh làm ơn chị đừng dùm cho tới bãi cỏ bên bờ sông xanh được không? Chim sẻ vui vẻ đáp, cũng gần đây thôi, em cứ đeo theo đường của mấy con kiến đỏ giữa đám cỏ ba lá sẽ tới nơi. Chuột con làm theo lời chim sẻ, và chẳng mấy chốc, đã về tới trước cửa hang. Nó vui mừng chạy vào thuật lại cho chuột mẹ đầu đuôi sự việc. Chuột mẹ vui mừng thấy con trở về. Sau khi được chuột mẹ cho ăn no nê, tối hôm đó, trước khi nhắm mắt nằm ngủ, chuột con ôn lại những bước đường của chuyến phiêu lưu đầy nguy hiểm, nhưng cũng thật may mắn. Chuột con tưởng nhớ lại, bắt đầu từ bác thỏ, đã chỉ đường tới nhà chú Lựng để được băng bó vết thương nơi chân. Nghĩ tới cây sồi, đã cho chỗ chú ngủ qua đêm trên tấm thảm rêu xanh. Tới cô chuột rừng, đã bố thí cho những hạt thóc khi bị đói dọc đường. Và sau cùng, con chim sẻ đã dẫn đường chỉ lối về tới nhà. Trong bóng đêm, chuột con nhớ lại tất cả những kẻ đã làm ơn cho mình, và sung sướng thì thầm hai tiếng, cảm ơn. Các bạn thân mến, chúng ta thường nghe nói, không ai là một hòn đảo. Cuộc sống con người là một cuộc hành trình mạo hiểm đầy khó khăn, nguy hiểm, nhưng cũng không thiếu chi những niềm vui nho nhỏ và an ủi khích lệ. Càng lớn lên, chúng ta càng rộng mở nhãn giới để nhận ra mối liên hệ và sự tương quan với những người chung quanh, bắt đầu từ những người thân trong gia đình, cha mẹ, anh chị em, ông bà, chú bác, cô dì, bà con lối xóm, bạn bè trong trường, và tất cả những người một cách trực tiếp hay gián tiếp, ngày ngày giúp chúng ta tăng trưởng thêm một bước. Như con gà đập bể vỏ trứng để chào đời, trưởng thành là tự thoát ra khỏi cái vỏ của lòng ích kỷ, đóng kín trong cái tôi, để rộng mở đến với người khác và đón nhận tha nhân. Biết nói lên hai tiếng cảm ơn là dấu chỉ nhận biết tầm quan trọng của người khác. Bởi vì tất cả đều thuộc vào trong mạng lưới của quà tặng và được liên kết bằng tình liên đới. Biết khám phá ra tất cả mọi sự đều là quà tặng, cũng là bước đầu tiên giúp nhận ra sợi chỉ vô hình, liên kết mỗi người với Thiên Chúa, là nguồn mạch phát sinh sự sống. Đó chính là con đường dẫn đưa chúng ta tới sự tôn thờ và tâm tình cảm tạ Chúa, Đấng đã ban tặng cho mỗi người món quà lớn nhất là món quà của sự sống, là được sinh ra trên đời, được mời gọi và được kén chọn trở nên con cái Chúa. Ngày đầu xuân năm mới là thời điểm thuận tiện và tốt đẹp nhất để chúng ta quỳ gối thờ lạy và dâng lời cảm tạ Thiên Chúa là Chúa Xuân, vì muôn hồng ân Ngài đã ban tặng cho mỗi người trong suốt năm cũ, trong mỗi ngày của cuộc đời sống, cho tới ngày hôm nay, qua trung gian của biết bao nhiêu người, và qua những hoàn cảnh vui cũng như buồn, rủi ro cũng như may mắn. Trong ngày đầu xuân, chúng ta chúc tuổi cho ông bà, cha mẹ, và chúc tuổi cho nhau, để nói lên lòng biết ơn với mọi người, bởi vì tất cả đều là hồng ân Chúa ban cách nhưng không, để rồi chúng ta cũng tỏ lòng biết ơn Chúa bằng cách chia sẻ những gì được lãnh nhận với người khác. Trong khi cám tạ muôn hồng ân Thiên Chúa đã ban cho chúng ta trong quá khứ, trong ngày đầu xuân, chúng ta cũng bắt đầu cám tạ và cầu xin Chúa với lòng biết ơn phó thác, vì những gì Chúa đã sắm sẵn và sẽ thương ban cho mỗi người chúng ta trong năm mới nữa. Chính vì thế mà Giáo hội Việt Nam dành 3 ngày đầu năm để kính dâng, cảm tạ và cầu xin Chúa. Cầu xin bình an cho năm mới, kính nhớ tổ tiên, ông bà, cha mẹ, và cầu xin Chúa thánh hóa mọi công ăn việc làm của chúng ta trong cả năm mới. Cầu chúc tất cả các bạn bước vào năm mới với hành trang của lòng biết ơn, tin tưởng, phó thác và yêu mến đối với Chúa, với tha nhân và với chính bản thân mình. Mến chào tất cả các bạn.
Như anh hồng vươn lên khi hừng đông chiếu sáng, như nguồn sông chào đón khi mùa xuân về. Mọi gian khó, ta cùng vươn lên tới đi được không chờ.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một nói với giới trẻ. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Xin cho con tim tôi luôn luôn rộng mở, để yêu thương an vui cho ai cần ơi. Cho đôi môi tôi luôn xinh tươi chào đón, biết vui an ai đang buồn sầu. Xin cho đôi tay tôi luôn luôn rộng mở, chia thương ngon canh thơm cho ai nghèo đói. Cho đôi chân tôi luôn mau mau tìm tới,
trời chiều nào đi trên phố thấy ông lão ăn xin ra đùa, chia tay xin tôi thương xót, thế tôi vẫn đang tâm lặng đợi.
Xin cho con tim tôi luôn luôn rộng mở, đem yêu thương an vui cho ai cần ơi. Đôi môi tôi luôn xinh tươi chào đón, biết vui đang ai đã đau sầu. Xin cho đôi tay tôi luôn luôn rộng mở, chia cơm ngon canh thơm cho ai nghèo đói. Cho đôi chân tôi luôn mau mau tìm tới, giúp ai đang lao nhọc khó khăn.
Trong loạt chuyện vui đồng quê, văn sĩ Phi Luật Tân, ông Juan Flavier, đã kể chuyện dụ ngôn sau đây về người chủ ruộng và anh tá điền nghèo. Hàng ngày, anh ân cần làm việc cày bừa, chăm sóc cho mảnh ruộng của chủ được trổ sinh nhiều lúa. Vả lại, mảnh ruộng nằm nơi hẻo lánh xa thành phố và không có đường đi tới, từ nhà anh đến thành, nên anh cũng không bao giờ nghĩ đến việc lên thành thị xem chơi cho biết. Một hôm, anh được tin báo là ông chủ sẽ đến thăm ruộng và gia đình anh. Với lòng tôn trọng ông chủ, anh lội bộ đoạn đường sình lầy đến gặp ông chủ và vác ông trên vai qua đoạn sình lầy này. Ngồi trên vai anh tá điền, ông chủ tỏ vẻ cảm kích, thành tâm và sự chịu cực của anh tá điền. Sau khi đi được một đoạn, ông chủ liền lấy ra một miếng bánh ngọt trao cho anh và nói, này, anh hãy ăn đi, để có sức lại, bù cho những cực nhọc anh đang phải chịu. Anh tá điền vui vẻ ăn miếng bánh ngọt. Sau một lúc, ông chủ lại trao cho anh một bịch nước ngọt và nói, này, anh hãy uống chút nước ngọt này, chắc anh mệt và khát lắm, phải không? Nói là nói vậy, nhưng ông chủ vẫn để anh tá điền tiếp tục vác mình đi qua đoạn đường sình lầy. Phần anh tá điền nhận lấy bịch nước âm thầm uống, không một lời đáp lại. Đi thêm một đoạn nữa, ông chủ lấy khăn lau mặt anh tá điền đang nhuễ nhoại mồ hôi. Anh tá điền vẫn im lặng. Ông chủ tỏ vẻ hơi giận và hỏi tại sao anh không nói gì cả. Anh không nhận lấy những điều tốt tôi đang làm cho anh hay sao? Tôi không thấy anh tỏ vẻ gì biết ơn những hành động tốt tôi vừa làm cho anh cả. Tại sao vậy? Bây giờ anh tá điền mới trả lời. Tôi rất cảm ơn những gì ông đã làm cho tôi. Nhưng điều tôi mong muốn nhất là ông chịu xuống lỗi sình với tôi, đừng ngồi trên vai cho tôi vác như thế này nữa. Quý vị và các bạn thân mến, thái độ của ông chủ ruộng mời gọi chúng ta suy nghĩ và xét mình. Phải chăng đôi khi chúng ta cũng có thái độ ích kỷ, nhỏ mọn giống như ông chủ ruộng này? Chúng ta dễ dàng quên đi những việc làm tốt kẻ khác đang làm cho ta. Trong khi đó thì ta lại muốn cho kẻ khác mang ơn ta, dù trong những chuyện thật nhỏ nhặt, so với những việc tốt ta nhận từ kẻ khác. Trong dịp đầu năm mới dân tộc, chúng ta hãy xét lại nếp sống của mình, trước hết đối với Thiên Chúa đứng hàng chăm sóc cho cuộc đời ta. Ta chân thành tri ân Ngài hay không? Hay ta lại ích kỷ, muốn Thiên Chúa phải trả công cho vài việc nhỏ nhất mà chúng ta làm cho Ngài? Chúng ta có tỏ lòng biết ơn đối với cha mẹ, ông bà, hay lại kể công đòi buộc cha mẹ phải chiều theo đòi hỏi của mình? Rồi đối với bạn bè, chúng ta có thái độ như thế nào? Có bao giờ chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâu xa đối với họ chăng? Hay chúng ta luôn có thái độ chờ đợi kẻ khác phải phục vụ mình, phải biết ơn mình, trong khi đó thì mình quên ơn kẻ khác? Anh nông dân đã trả lời cho người chủ điền trong dụ ngôn vừa kể. Tôi rất cảm ơn những gì ông đã làm cho tôi, nhưng điều tôi mong muốn nhất là ông chịu xuống lỗi sình với tôi, đừng ngồi trên vai tôi vác như thế này nữa. Lạy Chúa, xin ban cho con một tâm hồn đơn sơ khiêm tốn, biết chân thành tri ân Chúa và anh chị em xung quanh, cả trong những việc nhỏ nhặt hàng ngày. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người chúng con gặp trong ngày hôm nay và giúp chúng con, giúp mọi người chúng con sống tình thương của Chúa hữu hiệu đích thực đối với mọi anh chị em trong mọi hoàn cảnh. Amen.
Rồi chiều nào đi trên phố, bóng cô gái trẻ đang ngồi lo, một bầy con đang nheo nhóng, thế tôi vẫn đang tâm làm thơ. Xin cho con tim tôi luôn luôn trong mơ. Đem yêu thương an vui cho ai gần tới, cho đôi môi tôi luôn xinh tươi chào đón. Biết vui an ai đang buồn sầu, xin cho đôi tay tôi luôn luôn rộng mở. Chia cơm ngon canh thơm cho ai nghèo đói, cho
đôi chân tôi luôn mau mau tìm tới, dù ai đang lao dọc con nguy. Cho con tim tôi luôn luôn trong mơ, đem yêu thương an vui cho ai gần tới. Cho đôi môi tôi luôn xinh tươi chào đón, thiên vui an ai đang buồn sầu. Xin cho đôi tay tôi luôn luôn trong mơ, chia cơm ngon canh thơm cho ai nghèo đói. Cho đôi chân tôi luôn mau mau tìm tới. Rồi chiều nào đi trên phố, mấy em bé văn khoai mời mua. Nhà mẹ em đang đau yêu, thế tôi vẫn đang thầm làm ngơ. Xin cho con tim tôi luôn luôn trong mơ, đem yêu thương an vui cho ai gần tới. Cho đôi môi tôi luôn xinh tươi chào đón, tiếng vui ai ai đang sầu. Xin cho đôi tay tôi luôn luôn rộng mở, chia cơm ngon canh thơm cho ai nghèo đói. Cho đôi chân tôi luôn mau mau tìm tới, luôn ai đang làm nhau khó khăn.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25m. Xin Thiên Chúa ban mưu ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia.